là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh trưa Chủ nhật ngày 13 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo và bình luận quốc tế. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh về công tác quản lý thị trường cho dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi của lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục thế giới đó đây. Sẽ thông tin tới quý vị và các bạn những điều lý thú hấp dẫn vừa diễn ra trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trấn Yên vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 22 tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, Đảng bộ huyện Trấn Yên đã quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế hệ thống chính trị theo tinh thần nghị quyết số 18-19 của Trung ương. Chính vì vậy, trong năm qua, 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của Trấn Yên đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác phát triển Đảng được quan tâm, đã kết nạp được 208 đảng viên mới, công tác dân vận có nhiều đổi mới, nội dung hướng về cơ sở, công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, góp phần quan trọng kịp thời ngăn chặn vi phạm, giữ vững kỷ cương kỷ luật trong Đảng. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 được triển khai thực hiện nghiêm túc, tư tưởng niềm tin của nhân dân được nâng lên. Năm 2019, Đảng bộ huyện Trấn Yên tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu của năm 2019, làm cơ sở thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21 đề ra. Thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 18, số 19 của Trung ương, tiến hành rà soát luân chuyển quy hoạch cán bộ công chức cấp huyện, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra giám sát, nhất là thực hiện kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm, rà soát các lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm như quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, xây dựng, cải cách hành chính, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền đơn vị, tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng nhân dân, cán bộ đảng viên, chủ động nắm tình hình an ninh vùng dân tộc tôn giáo, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng lãng phí gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đổi mới công tác vận động quần chúng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện tới cơ sở, rà soát và nâng cao hiệu quả của quy ước hương ước thôn bản khu phố, tổ hòa giải cơ sở, ban giám sát đầu tư cộng đồng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2019.
Vừa qua tại xã Trấn Thịnh, tổ đại biểu Hội đồng dân tỉnh Yên Bái bầu tại huyện Văn Chấn đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Đại Lịch, Trấn Thịnh và Bình Thuận. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được thông báo nhanh về kết quả kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh và huyện, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2018, các chỉ tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội năm 2019. Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, cử tri của ba xã Đại Lịch, Trấn Thịnh và Bình Thuận đã có các ý kiến, kiến nghị về một số nội dung như xây dựng cầu cống, tu sửa cầu treo, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, mở lại tuyến đường từ Trấn Thịnh đi Yên Lập, Phú Thọ, xây dựng mương phai thủy lợi phục vụ nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, tiếp tục đầu tư kinh phí để nâng cấp các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nâng cấp hệ thống lưới điện, khó khăn cho quản lý rừng, chế độ chính sách, vấn đề ô nhiễm môi trường của nhà máy quặng sắt Làng Mị xả thải ra môi trường. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã trả lời giải trình một số ý kiến kiến nghị ngay tại buổi tiếp xúc, đồng thời tổng hợp những ý kiến còn lại chuyển đến các cấp có thẩm quyền giải quyết trong thời gian sớm nhất.
Trong thời điểm này, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu đang tích cực ghép và đóng bầu rêu ươm cây giống để phục vụ cho kế hoạch trồng trên 300 ha rừng phòng hộ đầu nguồn năm 2019. Đến nay, Ban Quản lý rừng Trạm Tấu đã thực hiện ghép cây và đóng bầu được trên 28 vạn cây giống đủ để phục vụ cho kế hoạch trồng rừng năm 2019. Các loại cây giống ghép và rêu ươm chủ yếu là sơn tra, pơ mu và thông. Trong năm qua, huyện đã trồng mới được 320 ha rừng phòng hộ đầu nguồn, trong đó có 200 ha cây sơn tra và trên 100 ha rừng thay thế, chủ yếu là thông và pơ mu. Diện tích rừng trồng tỷ lệ cây sống đạt 98% và hiện đang sinh trưởng tốt. Hiện nay, huyện Trạm Tấu đang tích cực chỉ đạo nhân dân thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng, phát đường dây cản lửa, canh gác rừng ở các điểm trọng yếu, không đốt nương làm rẫy để không để xảy ra cháy rừng trong mùa khô, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nông dân thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực thu hoạch cây màu vụ đông, giải phóng đất gieo cấy vụ chiêm xuân năm 2019 trong khung lịch thời vụ tốt nhất, phản ánh của phóng viên chương trình.
Vụ đông năm nay, gia đình bà Hoàng Thị Inh, tông Pọng 1, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ trồng cà chua và ngô nếp, ngô tẻ trên diện tích 3.000 m². Hiện 1.000 m² ngô nếp đã thu hoạch xong. Với giá bán 1.500 đồng trên bắp, gia đình thu được gần 5 triệu đồng. Gần 1.000 m² cà chua thu hoạch một tháng qua cũng mang về thêm 5 triệu đồng nữa. Bà Hoàng Thị Inh, tông Pọng 1, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Phường chỉ đạo cho trồng ngô, tẻ ngô nếp, trồng cà chua. Bây giờ ngô nếp thì thu rồi, cà chua thì đang thu. Bây giờ thì thu được đến đâu thì cày đến đó.
Do thời tiết thuận lợi nên toàn bộ diện tích ngô đông của gia đình chị Hoàng Thị Hằng, thôn Sang Thái, xã Nghĩa Lợi cũng phát triển rất tốt. Bắp to và chắc hạt. Chị Hoàng Thị Hằng, thôn Sang Thái, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lợi vui vẻ nói.
Thời tiết thuận lợi, gia đình em cũng tranh thủ ra đồng để hái, để làm ngô, để thu hoạch ngô, để sau này còn mấy nữa tranh thủ làm đất để còn kịp cấy hái vụ chiêm. Còn ngô năm nay thì cũng tương đối tốt, ngô cũng được bắp cũng to, đầy đặn.
Vụ đông năm nay, thị xã Nghĩa Lộ trồng gần 600 ha cây mở vụ đông, trong đó cây ngô chiếm 2/3 diện tích. Từ cuối tháng 10 năm 2018, nông dân thị xã Nghĩa Lộ đã thu hoạch ngô nếp non, bán sớm và rau màu các loại. Vụ đông năm nay, người dân thị xã Nghĩa Lộ đều lựa chọn giống cây có năng suất chất lượng cao và gieo trồng. Với phương châm thu hoạch đến đâu làm đất ngay đến đó, đến nay nông dân thị xã Nghĩa Lộ đã thu hoạch được gần 300 ha cây mở vụ đông, làm đất được hơn 200 ha và đang tiến hành làm mạ để gieo cây lúa đông xuân. Anh Lò Văn Ngân, tổ Căng Nà, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Bây giờ thì cũng là đang thu ngô. Thu đến đâu thì chúng tôi cũng cày đến đấy. Đang chuẩn bị lấy máy về cưa để kịp thời đến vụ xuân này.
Thời gian tới, cùng với việc chỉ đạo người dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cây màu vụ đông để giải phóng đất gieo cấy lúa đông xuân năm 2019, theo cơ cấu giống, diện tích, thời vụ đã đề ra, thị xã Nghĩa Lộ cũng khuyến cáo người dân đảm bảo 100% diện tích mạ phải được che chắn phòng chống rét, thực hiện nghiêm các biện pháp gieo cấy để lúa đông xuân đạt năng suất và sản lượng đề ra.
Năm 2018, các sở ban ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận trên 620.000 hồ sơ thủ tục hành chính. Đến nay đã giải quyết trên 618.000 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết đúng hạn chiếm trên 99%, hồ sơ quá hạn chỉ chiếm 0,13%. Qua cuộc khảo sát mới đây của các cơ quan chức năng, gần 82% số người dân tổ chức được hỏi trên địa bàn hài lòng về việc cơ quan niêm yết thủ tục hành chính công khai đầy đủ, trên 83% hài lòng về thời hạn giải quyết hồ sơ đúng quy định. Đặc biệt, từ khi đưa các thủ tục hành chính vào giải quyết tại trung tâm hành chính công đều được quy trình hóa theo tiêu chuẩn ISO 9001. 2015, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý đến hoàn trả kết quả. Nhờ đó, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa xử lý trên môi trường mạng, góp phần xử lý nhanh các thủ tục cho nhân dân. Hiện nay, Trung tâm Hành chính công đã có 18 bộ phận một cửa thuộc 16 sở ban ngành, thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và hai cơ quan trực thuộc Trung ương đóng tại địa phương, thực hiện với khoảng trên 700 thủ tục hành chính được thực hiện. Từ thành công của việc đưa Trung tâm Hành chính công vào hoạt động, hiện nay tỉnh đang chỉ đạo các huyện, thị, thành phố và hệ thống cấp xã tiếp tục đưa Trung tâm Hành chính công đi vào hoạt động trong quý 1 năm 2019.
Năm 2018, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tiếp nhận 1.930 đơn thư của công dân, tăng 234 đơn so với năm 2017. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp nhận 420 đơn, Thanh tra tỉnh tiếp nhận 9 đơn, cấp sở ngành tiếp nhận 157 đơn, còn lại là cấp huyện tiếp nhận. Qua nghiên cứu đánh giá, có trên 1.500 đơn đủ điều kiện xử lý, còn trên 400 đơn không có căn cứ xử lý. Đáng chú ý, có 183 đơn khiếu nại tố cáo. Nội dung đơn thư khiếu nại tố cáo chủ yếu liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, công tác đền bù, các chế độ chính sách, lĩnh vực tư pháp, văn hóa xã hội. Với nhiều nỗ lực, đến nay tất cả các đơn khiếu nại tố cáo đã được thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Gần 1.400 đơn kiến nghị phản ánh đủ điều kiện xử lý, các cơ quan chức năng đã hướng dẫn giải quyết và trả lời công dân theo quy định của pháp luật. Qua việc giải quyết đơn thư tố cáo, các cơ quan chức năng cũng đã thu hồi nhà nước với số tiền trên 162 triệu đồng. Nhờ tăng cường nhiều giải pháp mà đến nay tỉnh cơ bản giải quyết xong những vụ việc có đơn thư khiếu kiện kéo dài vượt cấp. Năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát các vụ việc khiếu nại tố cáo, có phương án giải quyết đối với những vụ việc tồn đọng kéo dài để có thể giải quyết dứt điểm, mang lại niềm tin cho nhân dân.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, theo ghi nhận trên báo Quân đội Nhân dân, năm 2018 với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các địa phương, đặc biệt là sự cố gắng của người dân, nên công tác giảm nghèo đạt được nhiều thành tựu. Tuy nhiên, để giảm nghèo bền vững, nhất là theo tiêu chí nghèo đa chiều, vẫn còn rất nhiều thách thức, đòi hỏi phải có giải pháp căn cơ. Có thể thấy trong năm qua, lĩnh vực giảm nghèo đã đạt được một số thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy công tác giảm nghèo vẫn đứng trước không ít khó khăn thách thức. Năm 2019, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1-1,5% năm. Riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4% năm. Hộ nghèo là người dân tộc thiểu số giảm 3-4% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020. Để đạt được mục tiêu này, theo các chuyên gia, bên cạnh những giải pháp như thiết kế lại chính sách, tạo nguồn lực cho người dân vươn lên thoát nghèo, thì tạo việc làm tại chỗ cần được xem là nhiệm vụ trong phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Sau gần 3 năm thực hiện nghị quyết 35 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, chúng ta đã đạt được bước tiến lớn và vượt chỉ tiêu đề ra trong cải cách thủ tục hành chính, kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm đăng ký kinh doanh trong năm 2018. Mức độ cải thiện về môi trường đầu tư kinh doanh đã được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Mặc dù có nhiều nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhưng phản ánh từ cộng đồng doanh nghiệp cho thấy vẫn còn khoảng cách giữa chính sách và thực thi, giữa kỳ vọng và yêu cầu thực tiễn. Do đó, trọng tâm trong năm 2019 là huy động các bộ ngành địa phương xây dựng, triển khai các hoạt động hỗ trợ thực chất hơn đối với doanh nghiệp, tạo đột phá trong khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh sang mô hình doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp khu vực tư nhân cả về chất lượng và số lượng. Đồng thời, đẩy mạnh việc áp dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ thông tin và quản lý nhà nước, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp. Tình trạng tín dụng đen, lãi suất cho vay cắt cổ đang bùa vây người dân từ thành thị tới nông thôn, khiến nhiều người trở thành những chị dậu mới. Thủ tướng dẫn lời đại biểu Quốc hội Đinh Duy Vượt để nói về những hậu họa khủng khiếp của tín dụng đen. Trong 4 năm qua, số liệu của Bộ Công an cho thấy cả nước đã có tới 7.624 vụ phạm tội liên quan đến tín dụng đen với 56 vụ giết người, 398 vụ cố ý gây thương tích, 629 vụ cướp tài sản, 1.809 vụ lừa đảo. Tại hội nghị đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với nông dân, có những thổn thức rằng để duy trì sản xuất nông nghiệp, hộ nông dân phải vay vốn ngân hàng với lãi suất cao, thậm chí phải vay tín dụng đen với lãi suất cao gấp nhiều lần lãi suất ngân hàng. Thủ tướng thẳng thắn cho rằng vấn đề này có phần trách nhiệm của ngân hàng khi chưa mang dịch vụ ngân hàng đến được vùng sâu, nông thôn. Bởi cái gốc phải là sự khơi thông để dòng vốn đến được với người dân, đến được doanh nghiệp. Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố chương trình giáo dục phổ thông mới. Ngoài những nội dung giáo dục cốt lõi bắt buộc chung, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ trao quyền chủ động và trách nhiệm cho địa phương, nhà trường trong việc lựa chọn bổ sung một số nội dung và triển khai kế hoạch giáo dục. Trong các hoạt động giáo dục, điểm mới đáng chú ý là hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học và hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông được phân bổ 105 tiết một khối một năm học. Các hoạt động này là bắt buộc, được thực hiện từ lớp 1 đến lớp 12 nhằm mục đích giúp hình thành phát triển ở học sinh năng lực thích ứng với cuộc sống, định hướng nghề nghiệp. Vì vậy, để tăng quyền tự chủ cho các trường và thực hiện hoạt động trải nghiệm hiệu quả, Bộ Giáo dục Đào tạo cần ban hành quy định khung về các hoạt động trải nghiệm, nhất là quy định về tài chính mà phụ huynh học sinh phải đóng góp, tránh tình trạng lợi dụng hoạt động trải nghiệm để thu tiền. Cơ quan quản lý giáo dục cần tăng cường kiểm tra giám sát các hoạt động trải nghiệm.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 1, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã rời Trung Quốc, kết thúc chuyến thăm kéo dài 2 ngày theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là lần thứ tư trong vòng 10 tháng qua ông Kim Jong-un đến thăm Trung Quốc, trong bối cảnh Triều Tiên và Mỹ dự kiến sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai. Tới Bắc Kinh bằng tàu hỏa cùng phu nhân và một số quan chức cấp cao, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình. Sau đó, ông Kim Jong-un đã tới tham quan khu tổ hợp phát triển công nghệ cao và một nhà máy sản xuất thuốc nổi tiếng tại Bắc Kinh. Chuyến thăm lần này của ông Kim được nhìn nhận thuộc một phần nỗ lực nhằm kêu gọi sự ủng hộ của Trung Quốc trong việc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Đầu tuần trước, ông Kim có bài phát biểu nhân dịp năm mới, trong đó bày tỏ sự thất vọng về tiến trình đàm phán với Washington kể từ khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi tháng 6 năm ngoái. Ông nhấn mạnh, nếu các biện pháp trừng phạt không được nới lỏng cùng các biện pháp đảm bảo an ninh, Bình Nhưỡng sẽ tìm cách đối phó mới để giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Nhiều chuyên gia nhận định nhà lãnh đạo Triều Tiên thường đến thăm Trung Quốc vào thời điểm chuẩn bị diễn ra những sự kiện chính trị quan trọng, do đó có khả năng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai diễn ra sớm hơn so với dự kiến. Có thể thấy rằng ông Kim kỳ vọng sẽ đạt được một số mục tiêu thông qua chuyến thăm Trung Quốc lần này. Mục tiêu đầu tiên đó là tái khẳng định sự ủng hộ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đối với Triều Tiên. Trong cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba giữa Triều Tiên và Trung Quốc vào tháng 6 năm ngoái, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố vẫn sẽ dành tình cảm cho nhân dân Triều Tiên và ủng hộ sự phát triển kinh tế của Triều Tiên. Năm 2019, Trung Quốc và Triều Tiên kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhân chuyến thăm này, Chủ tịch Trung Quốc đã nhận lời mời sớm tới thăm Triều Tiên. Mục tiêu của chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim trong ngày đầu năm mới là đòn bẩy trong cuộc đàm phán với Tổng thống Mỹ lần 2 dự kiến được tổ chức trong thời gian tới. Chủ tịch Tập Cận Bình mới đây đã đề xuất củ cà rốt với Tổng thống Donald Trump để ngăn cuộc chiến thương mại đang khiến nền kinh tế Trung Quốc phát triển chậm chạp. Tuy nhiên, vào ngày 8 tháng 1, nhà lãnh đạo Trung Quốc dường như đã đưa ra một cây gậy với ông chủ Nhà Trắng. Một số ý kiến khác nhận định Triều Tiên đang tìm cách chơi trò cân bằng giữa Trung Quốc và Mỹ, lợi dụng cuộc chiến thương mại giữa hai nước. Một số chuyên gia nhận định thông điệp của nhà lãnh đạo Kim gửi tới Tổng thống Trump là ông không phải là phương án duy nhất của chúng tôi trong việc phát triển kinh tế và an ninh. Nếu ông từ chối hợp tác, chúng tôi sẽ phớt lờ ông và quay sang Trung Quốc.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Vì vậy, những ngày cận Tết là thời điểm các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại đưa hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vào địa bàn. Vì vậy, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đang tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan mở đợt đấu tranh cao điểm nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại.
Những năm qua, nhờ thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn nâng cao nhận thức nhận biết hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm, nên nhiều năm qua, cửa hàng kinh doanh tổng hợp của gia đình bà Hoàng Thị Sáu, tổ 13, thị trấn Yên Bình không vi phạm các quy định về luật thương mại. Bà Hoàng Thị Sáu, chủ cơ sở kinh doanh tổng hợp tổ 13, thị trấn Yên Bình chia sẻ.
Chúng tôi cũng buôn bán đầy đủ giấy tờ tập huấn, một năm tập huấn một lần. Hai nữa là giấy tờ kinh doanh có đầy đủ môn bài, rất là có hết thuế má hàng tháng đầy đủ hàng tháng. Chúng tôi lựa chọn những cái hãng sữa hoặc là bánh kẹo của Tibo này, của Hải Hà này, của Kinh Đô mà có thương hiệu để bán.
Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về nhận biết hàng thật, hàng giả, không kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, lực lượng quản lý thị trường toàn tỉnh còn đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Yên Bái cũng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường. Qua đó, kiểm tra trên 1.200 vụ, xử lý trên 800 vụ với 842 hành vi, xử phạt hành chính trên 2,45 tỷ đồng, bán hàng tịch thu được trên 2,65 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 5,1 tỷ đồng, tiêu hủy nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng cấm với tổng trị giá trên 1,6 tỷ đồng. Chị Nguyễn Thị Hồng Vân, cửa hàng tổng hợp Lan Bắc, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi là mua hàng là phải có đầy đủ, thứ nhất là giấy tờ an toàn, rồi là đăng ký kiểm định của nhà nước rõ ràng, thứ hai là mua của những nhà phân phối lớn, những công ty nói chung là có tiếng và có tên tuổi, đầy đủ hóa đơn đầy đủ thì mới nhập. Vì bây giờ khách là người ta dân trí cao, là người ta cũng kiểm tra, có khi người ta còn check mã vạch trên phần mềm nữa đấy, tức là phải check ra mã vạch được thì mới mua được. Nói chung là vẫn là mua hàng Việt Nam thôi, nhưng mà mua của những công ty nổi tiếng có thương hiệu. Đấy, mua của những nhà phân phối lớn như Nga Hoàn, Hải Phượng, Tuyết Linh cũng yên tâm.
Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm dịp lễ Tết, nhất là Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội đầu xuân của người dân, các cửa hàng cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang tích cực tích trữ hàng hóa chuẩn bị cho đợt mua sắm lớn nhất trong năm của nhân dân. Đây cũng là thời điểm các đối tượng lợi dụng tâm lý ham hàng rẻ cũng như phân biệt hàng giả hàng nhái còn hạn chế của người dân, để đưa nhiều mặt hàng giả, hàng nhập lậu, hàng cấm chủ yếu là các hàng hóa như hàng điện lạnh, chăn ga, bánh mứt kẹo, nước ngọt, bia rượu, thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm vào thị trường tiêu thụ. Một người dân huyện Văn Chấn cho biết.
Con này thì có biết đâu là hàng thật?
Không biết đâu, mình biết mua thôi. Chợ hàng thật là mua cả. Cái này mua một quẻ đâu cũng đắt đấy.
Yên Bái là địa phương có đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, tuyến quốc lộ 70, quốc lộ 32, tuyến đường sắt Hà Nội Lào Cai chạy qua. Đây là điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương của tỉnh cũng như là những thách thức với lực lượng quản lý thị trường. Trong đó, địa bàn hoạt động rộng, lực lượng quản lý thị trường mỏng, phương tiện thiếu, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi. Trước thực trạng trên, các đội quản lý thị trường thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái đã tập trung bám sát địa bàn, tích cực kiểm tra kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần bình ổn giá cả thị trường, kích thích sản xuất và phát triển, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhà sản xuất, nhà kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn. Ông Nguyễn Xuân Long, cán bộ đội quản lý thị trường số 2 thành phố Yên Bái nói:
Đội quản lý thị trường số 2 đã xây dựng một số giải pháp cụ thể như chủ động nắm bắt tình hình địa bàn, yêu cầu cán bộ công chức trong đội quản lý thị trường tập trung quân số kể cả ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật, thường trực 24/24, phân công cán bộ xuống địa bàn nắm bắt tình hình thị trường, kịp thời phát hiện ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Đối với công tác kiểm tra kiểm soát, chúng tôi tập trung trọng tâm trọng điểm chủ yếu đối với mặt hàng tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 như vật liệu nổ, pháo hoa, vải, quần áo, giày dép, nguyên phụ liệu may mặc, thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, mì chính, tinh bột và các sản phẩm từ bột. Các mặt hàng điện tử, điện máy tiêu thụ rất là nhiều trong dịp Tết. Ngoài ra thì còn tăng cường công tác kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, nhằm chống hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột biến trong dịp Tết. Trong quá trình kiểm tra xử lý, thì kiểm tra kiểm soát thì phát hiện có vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Với quyết tâm ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, đặc biệt cho dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Ban chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục chỉ đạo Ban chỉ đạo 389 cấp huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh hàng tiêu dùng, điện tử, điện lạnh. Các mặt hàng công nghệ thực phẩm như bánh kẹo, mứt, nước giải khát, bia, rượu. Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Bá Hùng, quyền cục trưởng cục quản lý thị trường tỉnh Yên Bái cho biết.
Vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán cổ truyền, sức tiêu thụ hàng hóa của nhân dân bao giờ cũng tăng cao. Lợi dụng tình hình đó, một số đối tượng có xu hướng đẩy giá hàng lên cao hoặc đưa ra thị trường hàng giả, hàng không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, hàng không có nguồn gốc xuất xứ, để rồi hàng lậu để tiêu thụ bán cho người dân. Để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng nhập lậu trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, thì cục quản lý thị trường tỉnh với vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Yên Bái, gọi tắt là Ban chỉ đạo 389 đấy, thì cục quản lý thị trường đã thường xuyên chỉ đạo ban hành kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ngoài cái việc mà tham mưu cho tỉnh như vậy, đồng thời cũng phối hợp với lực lượng chức năng như công an, y tế, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do cục quản lý thị trường chủ trì để kiểm tra xử lý kịp thời các hành vi vi phạm nổi cộm trên địa bàn trong dịp Tết.
Với quyết tâm ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán, cục quản lý thị trường tỉnh Yên Bái đã và đang nỗ lực giữ ổn định thị trường, đảm bảo quyền lợi ích chính đáng của người dân. Bên cạnh nỗ lực của các ngành chức năng, mỗi người dân cũng cần tự nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh, không sản xuất, vận chuyển, tàng trữ và tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin hấp dẫn trong chuyên mục Thế giới đó đây.
Cá sấu 130 tuổi chết, cả làng bỏ ăn khóc ròng. Con cá sấu nói trên đã qua đời vào hôm 10 tháng 1 để lại niềm tiếc thương cho dân làng Bagua Mutara. Được biết, người dân làng này đã đặt tên cho cá sấu nói trên là Gangaram và họ xem Gangaram là thần bảo hộ. Sau khi phát hiện Gangaram qua đời, dân làng đã tổ chức tang lễ và họ không nấu ăn vào ngày này. Sau khi chôn cất, trưởng làng chia sẻ rằng họ đang cân nhắc xây đền tưởng nhớ con cá sấu dài 3,4 mét này. Tang lễ của Gangaram có sự tham gia của khoảng 500 người và họ đã thực hiện một nghi lễ cuối cùng, chạm vào thi thể vị thần bảo hộ để được phước lành. Dân làng tiếc thương Gangaram nhiều đến mức họ chẳng buồn nấu ăn trong ngày nó qua đời. Họ tôn thờ xem Gangaram là một vị thần bảo vệ ngôi làng. Được biết, Gangaram đã sinh sống tại hồ to nhất của làng trong suốt hơn 100 năm. Người làng kể lại rằng cả trẻ con tắm rửa trong hồ này mỗi ngày, nhưng Gangaram chưa bao giờ làm hại họ, kể cả khi họ bơi đến gần. Gangaram có tuổi đời ước tính 130 tuổi, nặng khoảng 250 kg, và qua đời do nguyên nhân tự nhiên.
Cặp vợ chồng bạo gan nuôi cọp Mỹ ngay trong khu chung cư đông đúc. Sau khi mua con cọp có tên Messi từ sở thú, cặp vợ chồng ở Nga đã nuôi nó ngay trong căn hộ nhỏ của họ ở khu chung cư. Chủ của con cọp là Alexander Dmitry kể: hai vợ chồng anh mua lại con cọp khi đó chỉ mới 1 tuổi vào sở thú năm 2015. Kể từ đó, Messi được huấn luyện 4 lần một tuần và trở nên rất dịu dàng. Alexander nói Messi rất đặc biệt và không cắn người khi ở chung với gia đình anh ở khu chung cư. Messi đi lại tự do và chỉ ăn mỗi thịt. Alexander kể Messi không hề phá hoại đồ đạc chút nào và biết phải thu lại móng vuốt khi chơi đùa. Messi thích được vuốt ve và trò chuyện của người khác. Chủ nhân của Messi kể: không chỉ nuôi cọp Mỹ mà Alexander còn nuôi một con mèo. Con mèo không hề sợ con cọp to dữ. Thậm chí nó còn tỏ ra không thích Messi và thường giết gào đánh Messi. Dù có được một cuộc sống khái mấm cùng gia đình và hai con vật nuôi, Alexander vẫn khuyên những người khác không nên học theo mình. Chúng tôi thật lòng khuyên các bạn không nên nuôi hổ báo trong nhà. Việc này rất nguy hiểm. Messi là trường hợp đặc biệt nên xin đừng bắt chước. Luật pháp nước Nga nêu rõ rằng để được nuôi hay thả những con thú hiếm hay đang tuyệt chủng bắt buộc phải được cơ quan liên bang phụ trách về vấn đề bảo vệ môi trường cấp phép. Tất cả các chi họ mèo lớn sống ở Nga đều có trong danh sách động vật và thực vật hiếm hoặc có nguy cơ tuyệt chủng được chính phủ phê duyệt.
Hành khách gây sốc vì nhét trẻ con vào khoang hành lý xách tay máy bay. Thay vì lựa chọn ghế ngồi chắc chắn cùng dây an toàn, người đàn ông lại cố nhồi nhét đứa trẻ vào khoang chuyên để đựng đồ xách tay, trong khi nguyên nhân khiến người đàn ông quyết định nhét đứa trẻ này đi cùng chuyến bay vào khoang chứa đồ chưa được làm rõ, nhiều người đã thể hiện sự bất bình trước hành động này. Khoang hành lý xách tay có diện tích nhỏ hẹp, chưa kể luôn chật ních hành lý của các hành khách khác, việc nhồi nhét trẻ con vào khoang này dễ gây thương tích cho trẻ. Điều gì đang xảy ra vậy? Thật không thể tin được, đó chỉ là một đứa trẻ mà thôi, là một trong số các ý kiến khi mọi người nhìn thấy việc làm của người đàn ông. Hầu hết đều thể hiện sự phẫn nộ khi người đàn ông lớn tuổi nhưng vẫn không ý thức được sự an toàn của con trẻ. Trên thực tế, những điều kỳ lạ như vậy không phải lần đầu tiên xảy ra trên các chuyến bay. Trước đó từng xảy ra trường hợp tương tự khi một nam tiếp viên bị sa thải vì hành động cho một em nhỏ có mặt trên chuyến bay vào trong khoang đựng hành lý xách tay và khóa lại, nhốt đứa trẻ trong đó. Điều đáng nói là đứa bé chỉ mới 17 tháng tuổi.
Nhà hàng Ý phục vụ món không khí chiên. Một nhà hàng ở Ý đã nghĩ ra ý tưởng độc đáo nhằm lôi kéo thực khách là đưa vào thực đơn một món ăn sáng tạo mang tên không khí chiên rán. Bếp trưởng của nhà hàng đã nắm bắt được bản chất của việc thích tận hưởng không khí ngoài trời và đưa không khí trong lành vào thực đơn với món ăn mang tên không khí chiên rán. Cái tên này đã gây ra một sự hiểu lầm không hề nhỏ bởi nguyên liệu chính của món ăn thực chất được làm bằng vỏ củ sắn nướng, sau đó chiên giòn. Tuy nhiên, cũng có một phần không khí liên quan đến quá trình chế biến, hay ít nhất là một phần trong đó có khí ozone. Sau khi vỏ sắn được nướng và chiên, người ta chuyển qua khí ozone vào trong thành phẩm 10 phút liên tiếp. Điều này mang lại cho món ăn một mùi hương đặc biệt mà nhiều người khẳng định là không thể nào quên. Cuối cùng, sau khâu kỳ công như vậy, không khí chiên sẽ được đặt trên một lớp đệm keo bông. Thông qua cách trang trí này, bếp trưởng hy vọng có thể gợi nhắc cho khách hàng liên tưởng tới những đám mây bồng bềnh. Không khí chiên đã trở thành tiêu đề gây sốt trên mạng trực tuyến không chỉ vì sự độc đáo của nó mà còn bởi nhà hàng tính phí lên tới 30 đô la Mỹ, gần 700.000 đồng cho một khẩu phần ăn. Tuy nhiên, một nhân viên nhà hàng lại bình luận trong bài báo rằng không khí chiên thực sự được cung cấp miễn phí cho tất cả thực khách như một sự chào đón. Nhân viên này cũng gọi món ăn độc đáo của nhà hàng là một sự khiêu khích đối với thứ hão huyền. Tôi luôn phục vụ nó như một món khai vị để nhắc nhở các khách hàng của mình rằng họ luôn phải cố gắng và lấp đầy cuộc sống của mình.
Bé gái sinh ra đã có ba bàn tay được tôn thờ như vị thần. Một bé gái Ấn Độ đang là tâm điểm chú ý khi có đến ba bàn tay. Bé có hai bàn tay bình thường và một tay bé xíu ở ngực. Mẹ của bé gái đã đưa em tới bệnh viện để kiểm tra, nhưng các nhân viên y tế nói rằng cánh tay thứ ba không gây ảnh hưởng gì tới sức khỏe của em. Tuy nhiên, bé gái này đã trở thành một chủ đề bàn tán, thậm chí một số người dân còn tôn sùng bé như một vị thần. Các bác sĩ đã đề nghị phẫu thuật cắt bỏ bàn tay thừa kia để bé có thể sống một cuộc sống bình thường như người khác. Tại Ấn Độ, những đứa trẻ sinh ra có thêm tay, chân phụ thường được tôn thờ như các vị thần Hindu tái sinh, bởi các ghi chép về thần Hindu được mô tả các vị thần có nhiều cánh tay giúp họ tăng thêm sức mạnh và có thể làm được nhiều việc cùng một lúc.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Thế giới đầu đây, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
À, con chào cậu Mạnh.
Ừ, cậu chào bé Bông.
Cậu Mạnh đấy à, cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay, mà anh cho em xí lửa.
Sao, cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ, nhưng mà thấy khó quá.
Khó, đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó. Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy, ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc, con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé Bông. Cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Trước Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.